Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của Nghị định số 142 ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý kho vật chứng và tài liệu đồ vật. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Thanh Nhã ở thị xã Hoài Nhơn, ông Nguyễn Hồng Đăng ở huyện Phù Cát và ông Phạm Văn Khải ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đào Thị Thanh Nhã ở thị xã Hoài Nhơn hỏi: người khuyết tật là người cao tuổi có được đồng thời hưởng nhiều chính sách bảo trợ xã hội không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 51 luật người khuyết tật 2010 quy định về áp dụng pháp luật như sau. Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại, chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao nhất. Khoảng 5, khoảng 6, điều 5 Nghị định số 20, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cụ thể. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không thuộc diện quy định ở điểm A khoản này, đang sống tại địa bàn các xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm A khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội, nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. Như vậy, người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại, chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao nhất theo các quy định nêu trên. Ông Nguyễn Hồng Đăng ở huyện Phù Cát hỏi, đối tượng nào được nhà nước giao đất rừng sản xuất không thu tiền sử dụng đất? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 184 Luật Đất đai 2024 quy định về đất rừng sản xuất cụ thể. Nhà nước giao đất rừng sản xuất không thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng sau đây. Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thường trú trên địa bàn cấp xã, nơi có đất rừng sản xuất là rừng trồng, đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất quy định tại điểm B khoản 3, điều 176 của luật này. Đối với phần diện tích đất rừng sản xuất là rừng trồng vượt hạn mức giao đất thì phải chuyển sang thuê đất. Cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã, nơi có đất rừng sản xuất mà có nhu cầu khả năng bảo vệ phát triển rừng. Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đóng trên địa bàn cấp xã nơi có đất rừng sản xuất mà có nhu cầu khả năng bảo vệ phát triển rừng. Ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ đối với diện tích đất rừng sản xuất xen kẽ trong diện tích đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ. Nhà nước cho tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cá nhân thuê đất rừng sản xuất theo quy định của luật này. Người được nhà nước cho thuê đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, không được chuyển nhượng cho thuê lại thế chấp góp vốn bằng quyền sử dụng đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này được xây dựng công trình kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ phát triển rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Nhà nước cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất rừng sản xuất để thực hiện dự án trong rừng sản xuất. Ông Phạm Văn Khải ở huyện Tây Sơn hỏi, khi tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, có phải khám sức khỏe không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định công dân Việt Nam có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn điều kiện sau đây được xem xét tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi, trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã. Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã phường thị trấn, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của tòa án thì phải được xóa án tích. đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học. Đang thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trường hợp quy định tại khoản 3 điều 15 của luật này thì phải đang thường trú hoặc tạm trú tại nơi nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh được thành lập hoạt động theo quy định của pháp luật. Như vậy, khi tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phải có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh được thành lập hoạt động theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 142 ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý kho vật chứng và tài liệu đồ vật. Nghị định quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý kho vật chứng và tài liệu đồ vật như sau. Xâm phạm phá hủy cơ sở vật chất và các phương tiện trang thiết bị bảo đảm an ninh an toàn kho vật chứng và tài liệu đồ vật. Nhập kho vật chứng và tài liệu đồ vật đối với những vật không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này. Mang vật chứng tài liệu đồ vật ra khỏi kho vật chứng tài liệu đồ vật mà không được phép của cơ quan người có thẩm quyền ra lệnh hoặc quyết định nhập xuất vật chứng tài liệu đồ vật và cơ quan người có thẩm quyền quản lý kho vật chứng tài liệu đồ vật. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để tiêu dùng sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, thêm bớt sửa đổi, làm mất mát hư hỏng, hủy hoại, phá hủy niêm phong và có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng vật chứng tài liệu đồ vật. Sử dụng kho vật chứng và tài liệu đồ vật vào mục đích khác. Người phương tiện không có nhiệm vụ vào kho vật chứng và tài liệu đồ vật. Điều kiện kho vật chứng và tài liệu đồ vật. Theo nghị định, kho vật chứng và tài liệu đồ vật được thiết kế xây dựng khoa học an toàn kiên cố thuận tiện cho công tác tiếp nhận bảo quản vật chứng tài liệu đồ vật, có phòng trực bảo vệ, tường rào bảo vệ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống kiểm soát an ninh, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, nội quy, kế hoạch phương án bảo vệ, phương án phòng cháy chữa cháy hoặc biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố kho vật chứng và tài liệu đồ vật. Các phòng kho chức năng đảm bảo khô ráo thoáng khí, bảo đảm môi trường vệ sinh, được lắp đặt trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật bảo đảm cho công tác bảo quản vật chứng, tài liệu, đồ vật. Láng kho và láng kho bãi phải có nền bê tông chắc chắn, cao ráo, thoát nước, có mái che, mưa nắng. Đối với nơi bảo quản vật là phương tiện đường thủy phải có phòng trực bảo vệ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống kiểm soát an ninh, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị neo đậu phương tiện, nội quy hoạt động ra vào bến, kế hoạch phương án bảo vệ, phương án phòng cháy chữa cháy hoặc biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố. Nghị định nêu rõ, vật chứng tài liệu đồ vật được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật, được phân loại sắp xếp gọn gàng khoa học tránh nhầm lẫn thất lạc hư hỏng, không để gây ô nhiễm môi trường, thuận lợi cho việc quản lý, nhập xuất bảo quản vật chứng tài liệu đồ vật. Tất cả vật chứng tài liệu đồ vật phải được bảo quản tại kho vật chứng và tài liệu đồ vật trừ những trường hợp sau đây. Và không thể đưa về kho vật chứng và tài liệu đồ vật để bảo quản đã được thuê nơi bảo quản hoặc giao cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp, đồ vật, tài sản hoặc người thân thích của họ hoặc chính quyền địa phương, cơ quan tổ chức nơi có vật cần bảo quản. Vật là tài liệu như giấy tờ, tranh ảnh, phương tiện lưu trữ dữ liệu điện tử đã xếp vào hồ sơ vụ án và được giao cho người tiến hành tố tụng có thẩm quyền quản lý theo chế độ công tác hồ sơ. Vật đã được giao cho cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng quản lý để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử. Vật thuộc loại mau hỏng, khó bảo quản được chuyển cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật và chuyển tiền đến tài khoản tạm giữ của cơ quan có thẩm quyền tại kho bạc nhà nước để quản lý nếu có. Vật là tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt phải được giám định và gửi vào tài khoản tạm giữ của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tại kho bạc nhà nước cung cấp nơi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trụ sở. Tài sản quý, giấy tờ có giá vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ phải được giám định niêm phong và gửi tại hệ thống kho bạc nhà nước cung cấp, nơi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trụ sở. hoặc là tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ, lưu dấu vết của tội phạm phải được giám định ngay khi thu thập niêm phong, lập biên bản niêm phong đưa vào hồ sơ vụ án vụ việc và gửi tại hệ thống kho bạc nhà nước cung cấp nơi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trụ sở. Vật là vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, pháo hoa, chất cháy thể lỏng, chất cháy thể khí được giám định niêm phong và gửi tại kho vật chứng và tài liệu đồ vật trong khu vực kho vũ khí, trang bị kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trụ sở. Vật là chất độc được giám định niêm phong và gửi tại các cơ sở quản lý về chuyên môn thuộc ngành y tế, quốc phòng, công an, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vật là chất phóng xạ, nguồn phóng xạ được giám định niêm phong và gửi tại Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Vật là động vật hoang dã được chuyển giao cơ quan quản lý chuyên ngành gửi tại các vườn thú, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, trung tâm cứu hộ bảo tồn quốc gia, cơ sở cứu hộ động vật rừng, vườn động vật, cơ sở nuôi động vật rừng có đủ điều kiện được cấp giấy phép bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành, ban quản lý rừng đặc dụng có cơ sở cứu hộ động vật ở gần hoặc nơi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trụ sở. Vật là thực vật được gửi tại các cơ quan lâm nghiệp, trung tâm nghiên cứu phát triển giống cây trồng, công ty lâm nghiệp, vườn thực vật, cơ sở trồng thực vật đủ điều kiện. Vật là mẫu bệnh phẩm, chất lây nhiễm, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng độc hại, mẫu máu, mô, bộ phận cơ thể người, vaccine và các vật khác liên quan đến lĩnh vực y tế, cần có điều kiện bảo quản đặc biệt được niêm phong và gửi tại các cơ sở chuyên môn theo quy định của ngành y tế. Nghị định nêu rõ, các cơ quan tổ chức cá nhân được giao bảo quản vật chứng, tài liệu, đồ vật có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận bảo quản ngay. Cơ quan đã giao hoặc gửi vật chứng, tài liệu, đồ vật có trách nhiệm phối hợp để bảo quản vật chứng, tài liệu, đồ vật theo quy định của pháp luật. Trường hợp do điều kiện khách quan mà vật chứng, tài liệu, đồ vật quy định tại nghị định này chưa thể chuyển đến cơ quan quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật hoặc cơ quan chuyên trách theo quy định của pháp luật để bảo quản, thì được cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tổ chức bảo quản. Sau khi khắc phục điều kiện khách quan đó, thì phải chuyển ngay cho cơ quan quản lý kho vật chứng và tài liệu đồ vật hoặc cơ quan chuyên trách theo quy định của pháp luật để bảo quản. Nghị định số 142/2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung Nghị định số 142 ngày 30/10/2024 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý kho vật chứng và tài liệu đồ vật. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.